Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư 20 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của Linh mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Minh Nguyệt trình bày chứng từ của cặp vợ chồng Công giáo Pháp về tình yêu đích thật trong hôn nhân đến từ Thiên Chúa. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của công đồng chung Ê-phê-sô về Đức Chúa Kitô. Bây giờ kính mời quý vị nghe Kim Loan và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua, 19 tháng Giêng, Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, đã mở cuộc họp báo để công bố tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay. Thượng Hội đồng Giám mục có chủ đề là Giáo hội Công giáo tại Trung Đông, Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều đồng tâm hiệp ý với nhau. Tài liệu đề cương được ấn hành bằng tiếng Ả Rập, Anh, Pháp và Italia, có kèm theo 32 câu hỏi để tham khảo ý kiến các hội đồng, các giáo hội địa phương, các cơ quan trung ương tòa thánh và hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam. Các cơ quan này được yêu cầu gửi bản trả lời về Roma trước lễ phục sinh tới đây, dựa vào các bản trả lời góp ý kiến. Một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và được Đức Thánh Cha trao cho các đại diện của giáo hội vùng Trung Đông trong cuộc viếng thăm của Ngài tại đảo Síp, từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 6 tới đây.
Đi vào chi tiết hơn trong phần nhập đề, tài liệu đề cương xác định mục đích chủ yếu là mục vụ của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông, đó là củng cố và tăng cường các tín hữu Kitô trong căn tính của họ nhờ lời Chúa và các bí tích. Đồng thời khơi dậy tình hiệp thông giữa các giáo hội, địa phương để có thể làm chứng về đời sống Kitô chân chính, vui tươi và có sức thu hút. Tài liệu đề cương được chia làm ba phần. Phần thứ nhất trình bày lịch sử và hiện tình giáo hội công giáo tại Trung Đông với các nghi lễ khác nhau. Phần này cũng nói đến một số thách đố các giáo hội tại miền này đang phải đương đầu, đặc biệt là những xung đột chính trị và tự do tôn giáo bị hạn chế, trào lưu Hồi giáo cực đoan. Phần thứ hai nói về sự hiệp thông giáo hội, hiệp thông trong việc cử hành thánh thể và hiệp thông với giám mục Roma đấng kế vị thánh Phêrô, hiệp thông giữa các giáo hội thuộc các giáo hội công giáo đông phương. Phần thứ ba dài nhất mang tựa đề chứng tá Kitô, phần này nói về cuộc đối thoại của công giáo với các cộng đồng Kitô khác, các dự án mục vụ chung của hội đồng các thượng phụ công giáo và thượng phụ chính thống. Vấn đề đối thoại với Do Thái giáo và đặc biệt là với Hồi giáo. Hiến pháp phần lớn các nước Trung Đông đều bảo đảm sự bình quyền của các công dân, nhưng trong thực tế, sự thiếu phân biệt giữa tôn giáo và chính trị làm cho các tín hữu Kitô ở trong vị thế không phải là công dân. Vì thế cần cổ võ đối thoại và khuyến khích các cơ quan truyền thông trình bày khách quan hơn về các tín hữu Kitô.
Bon, Đức Tổng giám mục Robert John List, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng tự do tôn giáo của các nhóm tín hữu Kitô thiểu số. Trong thư gửi đến Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Berlin và được công bố hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức cha John List cũng là Tổng giám mục giáo phận Freiburg, bày tỏ lo âu vì tình trạng của một số tín hữu chính thống Syri còn sống sót tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài kêu gọi chính quyền thổ đề ra những biện pháp thích hợp để bảo tồn các thánh đường, tu viện và gia sản Kitô giáo, cũng như bảo vệ an ninh cho các tín hữu Kitô. Trong thư, Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, tố giác việc nhà nước Thổ toan tính chiếm phần lớn đất đai của tu viện Mort Gabriel của Giáo hội Chính thống Syria và chấm dứt sự hiện hữu từ hơn 1.600 năm nay của tu viện này. Đức Tổng Giám mục cũng phê bình nhiều cuộc tấn công chống lại các linh mục và tu sĩ ở Thổ Nhĩ Kỳ và đòi nhà cầm quyền làm sáng tỏ những tội ác này.
Moscow, chính phủ Nga sắp trả lại cho các cộng đoàn tôn giáo hầu như toàn bộ các tài sản đã bị tịch thu dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia. Báo Kommersant, số ra ngày 18 tháng Giêng vừa qua đã đưa tin trên đây và cho biết dự luật trả lại tài sản có đề ra một luật trừ, đó là khu vực nhà thờ chính thống nằm trên khu đất của Điện Kremlin và được tổ chức UNESCO liệt kê vào danh sách các di sản của thế giới, thì tiếp tục thuộc quyền sở hữu của nhà nước Nga. Theo các chuyên gia, với luật này, Giáo hội Chính thống Nga sẽ trở thành sở hữu chủ của phần lớn các bất động sản không thuộc quyền nhà nước. Trong cuộc gặp gỡ Đức Thượng phụ Chính thống Nga Kirill I hồi đầu năm nay, Thủ tướng Vladimir Putin đã loan báo sáng kiến dự luật trả lại tài sản cho các giáo hội. Ông cũng thông báo việc trả lại đan viện Novodevitsky ở vòng đai nội thành Moscow. Từ năm 2004, đan viện này được ghi vào danh sách của UNESCO và từ lâu được chính quyền sử dụng. Cách đây 15 năm, các nữ tu đã trở lại sinh sống trong một phần của đan viện này, và nội trong năm nay, các cơ quan của nhà nước sẽ hoàn toàn di chuyển khỏi đan viện. Ngoài ra trong năm nay, 2 tỷ rúp tương đương với 46 triệu euro đã được nhà nước chu cấp để tu bổ các cơ sở tôn giáo. Dự luật trả lại tài sản tôn giáo còn phải được Quốc hội Liên bang Nga phê chuẩn, và có sự chống đối dự luật đến từ các đại biểu Cộng sản. Vladimir Kassin, một hạ nghị sĩ thuộc đảng này nói rằng nhà nước không được phá tán tài sản của nhân dân, làm sao nhà nước lại biến giáo hội thành một nhà tỷ phú mới. Một phát ngôn viên của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga minh xác rằng giáo hội sẽ không thụ lợi từ các tài sản được trả lại, vì thế thật là một điều vô luân khi trách cứ giáo hội muốn buôn bán bất động sản. Trong số các tài sản bị nhà nước Liên Xô tịch thu, cũng có 200 thánh đường công giáo, 4.000 đền thờ Hồi giáo và 70 hội đường của Do Thái giáo.
Vatican, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-Unum, Đồng Tâm, kêu gọi bảo đảm chương trình dài hạn trợ giúp tái thiết Haiti. Trong một cuộc phỏng vấn phổ biến tại Roma hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Cordes cũng cổ võ việc tăng cường các cơ cấu của Caritas ở Haiti, cũng như sự liên kết với các tổ chức trợ giúp phát triển của các chính quyền. Đức Hồng Y cho biết trong những ngày tới đây, Ngân quỹ Giáo hoàng Populorum Progressio về Mỹ Châu Latin sẽ nhóm họp tại Santo Domingo, quốc gia láng giềng của Haiti. Đức Hồng Y nói, trong quá khứ, chúng tôi đã chuyển nhiều viện trợ cho Haiti và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Mặt khác, hôm 18 tháng Giêng, Liên hiệp Âu Châu và các nước thành viên đã hứa trợ giúp 420 triệu euro cho Haiti, trong đó có 122 triệu dành cho công cuộc cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân động đất, 107 triệu euro khác sẽ được dùng để tài trợ công trình tái thiết. Có 200 triệu euro được dành cho việc tái thiết trung hạn và dài hạn. Tình trạng các vùng bị động đất ở Haiti tiếp tục ở mức độ bi thảm. Văn phòng điều họp của Liên Hợp Quốc ở Geneva cho biết trong vòng 48 tiếng đồng hồ sắp tới, sẽ không thể đưa đồ cứu trợ tới Haiti nữa vì phi trường và đường bộ bị quá tải và không đủ phương tiện để trữ đồ cứu trợ. Khu vực thủ đô Port-au-Prince ở trong tình trạng hỗn độn, với những vụ cướp bóc gia tăng.
Jerusalem, Rabbi David Rosen, người Anh, giám đốc phân bộ liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, phê bình chính phủ Israel không tuân giữ những gì đã ký kết với tòa thánh. Trong một bài đăng trên báo Haaretz trực tuyến của Israel, Rabbi Rosen nhận định rằng thái độ của Israel đối với tòa thánh thật là thiếu tôn trọng. Bất kỳ quốc gia nào khác ở trong hoàn cảnh như tòa thánh đều đe dọa rút đại sứ về từ lâu rồi, vì Israel không tuân giữ các hiệp định đã ký kết. Rabbi Rosen cũng là thành viên của phía Israel trong Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại, giữa tòa Rabbi trưởng của Do Thái giáo Israel và tòa thánh đang nhóm họp tại Roma từ ngày 17 đến 20 tháng Giêng này. Ông cũng là một trong những người cổ võ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và tòa thánh hồi năm 1994. Ông viết, trong hiệp định cơ bản ký kết cách đây 16 năm với tòa thánh, Israel hứa sẽ nhìn nhận quy chế của các tổ chức công giáo tại Israel và miễn thuế cho các tài sản của tòa thánh tại Israel. Tiến trình này lẽ ra chỉ cần 2 năm, nhưng nay 15 năm đã trôi qua, thế mà nhà nước Israel vẫn chưa phê chuẩn hiệp định nào nhìn nhận quy chế pháp lý của giáo hội công giáo. Rabbi Rosen bác bỏ như những lời tuyên truyền gian dối và bài ngoại, tin đồn cho rằng trong cuộc họp khoáng đại hồi tháng 12 năm vừa qua của Ủy ban song phương Tòa Thánh và Israel, Thứ trưởng Ngoại giao Israel ông Daniel Ayalon đã nói về sự gián đoạn đối thoại và khủng hoảng là vì Tòa Thánh đòi hỏi thái quá.
Kênh Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục giáo phận Kênh bên Đức, nồng nhiệt ca ngợi vì sáng lập tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, là cha Verenfried van Straten. Cha van Straten người Bỉ, Flamen thuộc dòng Bemonte, qua đời năm 2003, hưởng thọ 90 tuổi. Năm 1947, cha đã thành lập tổ chức giúp các linh mục Đông Âu, giúp đỡ những người bị trục xuất và các linh mục tại Đông Âu, rồi được gọi là tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Năm 1984, tổ chức này được công nhận là một hiệp hội giáo hoàng. Lên tiếng trong lễ giỗ lần thứ bảy của cha van Straten, cử hành hôm 16 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Kênh, Đức Hồng Y Meissner nhắc lại rằng, sau Thế chiến thứ hai, cha van Straten thực là một Samaritano nhân lành đối với hàng triệu người Đức bị trục xuất. Sau thánh lễ là cuộc gặp gỡ với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong dịp này, bà Karen Maria Fempe, giám đốc điều hành tổ chức bác ái này đã ca ngợi lòng trung thành của cha van Straten đối với các vị giáo hoàng. Đức Hồng Y Meissner cũng kêu gọi các tín hữu công giáo hãy hỗ trợ Đức Thánh Cha Biển Đức 16 để có thể bên vực người một cách khách quan chống lại những kẻ phê bình, cần phải đào sâu về đức tin. Mỗi tín hữu Kitô phải có thể thông tin về những điều cơ bản trong đức tin của mình. Đức cha Heiner Koch, giám mục phụ tá giáo phận Kênh, gọi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 là một món quà của Thiên Chúa, nhất là đối với người trẻ. Nhiều người trong họ sống mà không có viễn tượng, và Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chỉ đường cho họ, nhất là trong dịp quốc tế giới trẻ hồi tháng 8 năm 2005 tại Kênh.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của linh mục Gino Battaglia, giám đốc văn phòng đối thoại đại kết và liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu 2010. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã bắt đầu ngày 18 vừa qua và sẽ kéo dài cho tới ngày 25 tháng Giêng này, rồi kết thúc với buổi hát kinh chiều trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma. Đề tài của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay là chính các con là chứng nhân về tất cả những điều đó. Đề tài đã do các Kitô hữu ECOT chọn và tài liệu cho tuần hiệp nhất cũng do các anh chị em ECOT soạn thảo. Chương 24 Phúc âm Thánh Luca được suy tư trong suốt tuần với các tựa đề: Từ hành đấng đã trao ban cho chúng ta ơn sự sống và sự phục sinh, biết chia sẻ cho người khác lịch sử đức tin của mình, ý thức rằng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, tạ ơn Chúa về gia tài đức tin đã nhận lãnh, tuyên xưng Chúa Kitô đấng chiến thắng mọi khổ đau, tìm luôn trung thành với lời Chúa, trưởng thành trong đức tin, đức cậy và đức mến, cống hiến sự tiếp đón và biết tiếp nhận sự tiếp đón. Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã được cử hành lần đầu tiên trong các ngày từ 18 tới 25 tháng Giêng năm 1908 do sáng kiến của mục sư Paul Watson thuộc Giáo hội Episcopal Hoa Kỳ. Vì tổ chức tuần cầu nguyện với mục đích xin cho các giáo hội khác trở về với Giáo hội Công giáo Roma, mục sư Watson đã chọn ngày 18 tháng Giêng lễ kính ngai tòa Thánh Phêrô và ngày 25 tháng Giêng lễ Thánh Phaolô trở lại. Mục sư Watson là người đồng sáng lập Hiệp hội Đền tạ gồm các tu huynh và nữ tu đền tạ tại Greymont, New York, Hoa Kỳ. Năm 1909, sau khi Hiệp hội này gia nhập Giáo hội Công giáo, Đức Giáo hoàng Pio X đã chính thức chúc lành cho tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất. Các tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất sau đó được nhiều phong trào của các giáo hội Kitô nhấn mạnh, trong đó có phong trào Oxford Liên minh Tin lành Thế giới với các sáng kiến cầu nguyện cho nữ giới. Vào năm 1930, cha Paul Couturier bên Pháp đã đưa ra hướng đi mới cho tuần cầu nguyện, bắt đầu được phổ biến trong Giáo hội Công giáo và trong một số các cộng đoàn Anh giáo có thiện cảm với Đức Giáo hoàng, Giám mục Roma. Cha Couturier giữ các ngày 18 tới 25 tháng Giêng, nhưng đổi tên thành Tuần cầu nguyện đại đồng cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô, trong nghĩa hiệp nhất như ý Chúa muốn.
60 năm sau, tức năm 1968, Ủy ban Đức tin và Hiến chế của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và Văn phòng Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng soạn thảo tài liệu cho tuần cử hành và gửi cho các giáo hội và giáo xứ trên toàn thế giới. Năm nay cũng là dịp kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo quốc tế lần đầu tiên nhóm họp tại Edinburgh bên Ecot. Hồi năm 1910, hội nghị đã quy tụ 1.200 đại biểu thuộc các giáo hội Tin lành, hầu hết đến từ Anh Quốc và Hoa Kỳ. Tuy thiếu các đại biểu Công giáo và Chính thống, nhưng sáng kiến này đã có tầm quan trọng rất lớn vì nó được coi như biến cố làm nảy sinh ra phong trào đại kết. Chính trong tinh thần ấy, năm 1948, đã nảy sinh ra hội đồng đại kết các giáo hội Kitô, có trụ sở tại Geneva bên Thụy Sĩ, và hiện nay quy tụ 349 giáo hội thuộc 110 quốc gia trên thế giới. Trong các ngày mùng 2 đến mùng 6 tháng 6 năm nay, các giáo hội Kitô Ecot sẽ tổ chức một đại hội quốc tế truyền giáo khác để mừng kỷ niệm 100 năm hội nghị truyền giáo quốc tế Edinburgh. Lần này sẽ có sự tham dự của phái đoàn Công giáo và của Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cũng như phái đoàn đại biểu của Giáo hội Chính thống và Pentecostal. Ngoài việc suy tư về công tác loan báo tin mừng trong thế giới ngày nay, còn có các đề tài như tinh thần tu đức truyền giáo, ý nghĩa của việc truyền giáo Kitô giữa các tôn giáo khác, tương quan giữa truyền giáo và quyền bính. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện này. Thưa cha Battaglia, đâu là đặc thái chính của tuần cầu nguyện cho Hiệp nhất năm 2010?
Năm nay kỷ niệm 100 năm Đại hội Quốc tế Truyền giáo triệu tập tại Edinburgh bên Ecot hồi năm 1910. Đại hội này đã được coi như biến cố khai mào cho phong trào đại kết hiện đại. Vào tháng 6 năm 1910 đã có hơn 1.200 đại biểu của các giáo hội Tin lành, Anh giáo và một đại biểu chính thống tham dự đại hội để cùng nhau suy tư về sự cần thiết phải đạt sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô, hầu có thể loan báo tin mừng cho thế giới một cách hữu hiệu hơn. Và sự đòi hỏi này ngày càng cấp thiết hơn nữa, đặc biệt sau một thế kỷ của phong trào đại kết.
100 năm đã trôi qua, đã có thay đổi nào thưa cha?
Ngày nay, chúng ta ngày càng ý thức hơn về mối dây nối kết cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô và việc rao truyền tin mừng. Như thế, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô năm nay được linh hứng từ mối dây nối kết ấy. Tính cách đáng tin cậy của việc thông truyền tin mừng thật ra bị hao mòn bởi sự chia rẽ giữa các Kitô hữu.
Cha nhận thấy hiện tình cuộc đối thoại đại kết ra sao?
Tôi đồng ý với Đức Hồng Ivan Ter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, khi ngài nói rằng cuộc đối thoại đã đem lại các hoa trái phong phú. Tuy nhiên cũng phải thực tế thừa nhận rằng chúng ta chưa đạt tới đích điểm của cuộc hành hương đại kết. Chúng ta còn đang ở trong giai đoạn nửa chừng, cả khi không thiếu các dấu hiệu khích lệ.
Chẳng hạn như dấu hiệu nào, thưa cha?
Có việc tìm kiếm sự hiệp nhất liên quan tới các đề tài đòi hỏi một sự hiện diện của các tín hữu Kitô trong xã hội. Chẳng hạn Tòa Thượng Phụ Constantinople rất gần gũi với các lập trường của giáo hội Công giáo liên quan tới việc bảo vệ thụ tạo, thiên nhiên và môi sinh. Trong khi Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow thì nhấn mạnh trên hiện tượng xã hội Tây Âu đánh mất đi căn tính Kitô của mình. Vì thế cần phải có chứng tá chung sát tín hơn đối với các giá trị và các kiểu sống của tín hữu Kitô. Thế rồi với các giáo hội cổ xưa của Đông Phương đã có các tuyên ngôn chung giải tỏa các nghi ngờ lạc giáo. Trái lại, các khác biệt với thế giới Tin Lành thì rõ ràng hơn, bởi vì có vài lập trường trong lĩnh vực luân lý vẫn còn xa cách nhau.
Trên đây là tình hình chung của cuộc đối thoại đại kết. Riêng tại Italia này thì hiện tình ra sao, thưa cha Battaglia?
Hội nghị đại kết mà chúng tôi đã cử hành hồi tháng 5 năm vừa qua tại Siracusa ở miền nam Italia, với sự tham dự của đại biểu mọi giáo hội Kitô hiện diện tại Italia và đại biểu của các giáo hội Tin Lành, có thể được coi như là một bản đồ nhỏ, cho biết bầu khí đại kết hiện nay rất là thoải mái. Có một cuộc đối thoại của sự thật với các thời điểm và cung cách cũng như các trụ sở của nó, nhưng cũng có một cuộc đối thoại của tình bác ái và tình bạn chạy nhanh hơn. Chẳng hạn tại Siracusa, chúng tôi đã kiểm thực sự tương đồng giữa các đề tài dấn thân trong xã hội, di cư, cuộc chiến đấu chống lại nghèo đói, công lý, các quyền con người, môi sinh, vai trò của nữ giới, v.v. Cần phải tiếp tục con đường này.
Vấn đề di cư có hệ lụy tới cuộc đối thoại đại kết như thế nào, thưa cha?
Đây là một cơ may rất lớn để gia tăng đại kết tình bạn. Do sự kiện nhiều anh chị em di cư là tín hữu chính thống Rumani hay Nga, vài giáo phận Italia đã sẵn sàng dành ra một nhà thờ để cho các anh chị em này có thể cử hành và tham dự các lễ nghi phụng vụ. Sự kiện này không thể không có các âm hưởng tích cực cả trên dưới lãnh đạo của các giáo hội Kitô.
Theo cha, đâu là cách cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô một cách hữu hiệu nhất?
Xem ra điều tôi nói là thừa thãi, nhưng thật ra đó là cầu nguyện. Cầu nguyện là cách thức hữu hiệu nhất để cử hành tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Cầu nguyện là điều đầu tiên phải làm, rồi chắc chắn việc đồng hành với lời cầu nguyện bằng các cử chỉ của tình bạn và sự gặp gỡ là điều hữu ích, nhưng luôn luôn phải bắt đầu bằng lời cầu nguyện.
Vừa rồi là một số nhận định của Linh Mục Gino Battaglia, Giám đốc Văn phòng Đối thoại Đại kết và Liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia về tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu 2010. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Minh Nguyệt trình bày chứng từ của cặp vợ chồng Công giáo Pháp về tình yêu đích thực trong hôn nhân đến từ Thiên Chúa.
Chúng tôi xin giới thiệu chứng tá tình yêu trong cuộc sống hôn nhân của ông bà Bernard và Marie Le Breton, người Pháp. Ông bà lập gia đình từ hơn 40 năm qua. Ông bà viết, động từ yêu đôi khi diễn tả nhiều nghĩa khác nhau. Người ta nói, tôi yêu vợ, nhưng cũng nói, tôi yêu thích sô-cô-la. Ngay trong tình nghĩa phu thê, mức độ tình yêu cũng có nhiều chiều kích cao sâu khác nhau. Tình yêu có thể diễn tả bằng ước muốn, thu hút, khoái lạc, cảm xúc, trìu mến, hay cũng có thể là chọn lựa và ý chí, dấn thân với trọn chủ thể và trao hiến trọn vẹn. Thật ra, từ những ngày đầu cuộc sống hôn nhân, chúng tôi đã không nhận ra ngay chiều kích phong phú và ý nghĩa trọn vẹn của tình yêu. Tình yêu rộng mở với người yêu, với thế giới, và cả hai cùng kín mốc tình yêu, nơi suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa. Thế nhưng cùng với thời gian, chúng tôi từ từ khám phá ra tình yêu bằng cách nồng nàn yêu nhau. Trước tiên, chúng tôi chỉ sống cho nhau và chỉ quanh quẩn bên nhau. Đối với đôi vợ chồng trẻ chúng tôi lúc đó thì thế giới bên ngoài không đáng quan tâm. Thế giới yêu thương của chúng tôi chỉ vỏn vẹn hai người. Chúng tôi thích nhìn sâu vào mắt nhau để tìm kiếm hình ảnh của chính mình và để có thể xác tín rằng mình là kẻ được yêu. Thế rồi đàn con lần lượt chào đời. Việc chăm sóc con cái giúp chúng tôi ý thức về tình yêu trao tặng, tình yêu phục vụ, tình yêu rộng mở cho tha nhân. Từ đó chúng tôi bắt đầu tham gia vào các công tác nằm ngoài phạm vi gia đình, chẳng hạn như tham gia vào các sinh hoạt xã hội trong thị xã và các hoạt động mục vụ nơi giáo xứ. Từ hơn 10 năm qua, chúng tôi dấn thân trong việc giúp các đôi bạn trẻ chuẩn bị lãnh nhận bí tích hôn phối để sống đời vợ chồng nghiêm chỉnh theo đúng các giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Sự kiện dấn thân giúp các đôi bạn trẻ nam nữ diễn tả cách thức họ yêu nhau và cùng nhau suy tư về tình yêu đôi lứa đã nhắc nhớ vợ chồng chúng tôi cũng phải nghiêm chỉnh xét lại cách thức chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi có dịp ý thức sâu xa hơn về tình yêu vợ chồng trong mọi chiều kích của nó. Thêm vào đó, mỗi người bạn đời là một tồn kho tích trữ tình yêu nhận được từ người bạn đời kia. Vì thế, tình yêu chúng tôi dành cho tha nhân mang một chiều kích bao la. Chính khi giúp người bạn đời vượt khỏi chính mình mà cả hai vợ chồng có thể rộng mở cho tình yêu siêu thoát và tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa. Nhờ tình yêu chúng tôi cảm nhận được trong đời sống vợ chồng giữa một người nam và một người nữ mà giáo huấn của Thánh Phaolô Tông Đồ rằng tình yêu mạnh hơn tất cả. Quả thật là đúng. Chúng tôi khám phá ra thực tại thần linh của tình yêu Thiên Chúa. Chúng tôi không biết ai tạo ra con gà mái, cũng như không biết ai tạo ra cái trứng. Nhưng một đàn sự kiện vợ chồng chúng tôi yêu nhau khiến chúng tôi khám phá ra chiều kích cao cả ngoại thường của tình yêu Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Đàn khác, chính tình yêu Thiên Chúa trao ban cho vợ chồng chúng tôi một sức mạnh vô bờ, một niềm hy vọng bao la giúp chúng tôi xây dựng cuộc sống hôn nhân, bảo tồn mái ấm gia đình trong tâm tình tin tưởng phó thác. Từ kinh nghiệm vợ chồng yêu thương nhau và yêu thương chăm sóc con cái, dạy chúng tôi bài học sau đây, đó là tình yêu nuôi dưỡng tình yêu. Tình yêu phát sinh tình yêu và mỗi ngày trao cho chúng tôi cơ hội mới, khả năng mới để yêu thương nhau và để rộng mở tình yêu cho con cái, cho gia đình và cho tha nhân. Thật là hạnh phúc, thật tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủm chuệ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của cộng đồng chung Ê-phê-sô về Đức Chúa Kitô.
Ngày 22 tháng 6 năm 431 là một ngày quan trọng trong lịch sử giáo hội Kitô. 160 giám mục Ai Cập, Palestine và Tiểu Á khai mạc công đồng chung tại Ê-phê-sô,
một thị trấn thuộc lãnh thổ nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay. Chỉ sau một ngày tranh luận, công đồng đã tuyên bố cách chức Nestorio, thượng phụ thành Constantinople, kèm theo 12 đề tài tuyên vạ tuyệt thông do Thánh Cyrilo giám mục thành Alexandria bên Ai Cập đề nghị, vì Nestorio đã phủ nhận Đức Mẹ Maria không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos, nhưng chỉ là mẹ của Đức Kitô mà thôi. Chính đêm hôm đó, toàn thể giáo dân thành Epheso chào mừng công đồng chung bằng một cuộc rước đèn vĩ đại tung hô mẹ Thiên Chúa. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng tôi là kẻ có tội. Kinh đó đã được soạn ra trong dịp này rồi được tháp vào kinh kính mừng như chúng ta vẫn đọc ngày nay. Đức Giáo Hoàng Celestino I đã phê chuẩn việc này. Tại sao Nestorio thượng phụ thành Constantinople lại quả quyết Đức Maria không phải là mẹ Thiên Chúa để rồi trở thành đầu đảng của một lạc giáo như vậy, và đâu là giáo huấn của công đồng chung Epheso về Chúa Kitô? Thật ra, cuộc tranh luận ở đây không phải chỉ là một cuộc bút chiến về danh từ, nhưng rất hệ trọng đối với nòng cốt đức tin của Kitô giáo, nhất là giáo lý về mầu nhiệm nhập thể của Chúa Kitô. Lịch sử giáo hội công giáo còn ghi lại rằng, vào nửa đầu của thế kỷ thứ năm, dưới triều hoàng đế Theodosio II của đế quốc La Mã, những cuộc tranh luận về mầu nhiệm ngôi hai Thiên Chúa nhập thể diễn ra rất sôi nổi ở kinh đô Constantinople. Trong cuộc tranh luận này, trường phái Alexandria ở Ai Cập và trường phái Constantinople vẫn có lập trường đối chọi nhau. Đứng giữa hai trường phái này là giám mục thành Antioquia, các giám mục xứ Syria, Pont và Tiểu Á. La Mã lúc đó nằm trong đế quốc Tây Phương, ít tinh tường về những lắt léo trong các tác phẩm thần học viết bằng tiếng Hy Lạp ở Đông Phương.
Trước đó, từ thế kỷ thứ ba, người ta đã thấy trong nhiều tác phẩm thần học ở Đông Phương có danh từ Theotokos, mẹ Thiên Chúa, được dùng để chỉ mẹ Maria. Danh hiệu này cũng đã có trong kinh nguyện cổ kính nhất về Đức Mẹ, đó là kinh Subtuum Presidium, trong tiếng Việt được dịch là kinh trông cậy. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê, chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Văn bản cổ nhất của kinh này được tìm thấy tại Ai Cập và được xác định vào khoảng thế kỷ thứ ba và thứ tư. Tuy nhiên, danh xưng Mẹ Thiên Chúa đã bị Nestorio, thượng phụ thành Constantinople, cùng với các đồ đệ của ông phủ nhận. Nestorio, người xứ Syria, vốn là nhà hùng biện đầy nhiệt huyết, đã từng chống lại bè rối Ario và các bè rối khác, nhưng lại quá tự tin và quá cứng rắn, đến độ làm mất cả tình thương đối với các nhóm ly khai. Ông chủ trương chỉ nên gọi Đức Maria là mẹ Chúa Kitô mà thôi, và không nên gọi là mẹ Thiên Chúa, vì theo ông, Đức Kitô sinh bởi mẹ Maria chỉ là một người được phúc tiền định mặc lấy thiên tính của Chúa và trở nên đền thờ của ngôi hai Thiên Chúa. Như vậy có nghĩa là thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô không kết hiệp với nhau thành một chủ thể ngôi vị duy nhất khi ngôi lời Thiên Chúa nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria. Theo Nestorio, trong Đức Kitô có hai bản tính, Thiên Chúa và nhân loại, đồng thời cũng có hai chủ thể ngôi vị, Thiên Chúa và con người. Sự kết hiệp giữa thiên tính và nhân tính trong Đức Kitô không phải chỉ là sự kết hiệp trong một ngôi vị duy nhất, nhưng chỉ là sự cư ngụ của ngôi hai Thiên Chúa trong con người của Đức Kitô, giống như Đấng Thánh ở trong đền thờ vậy. Mỗi chủ thể trong Đức Kitô có những hoạt động và các đặc tính riêng, chứ không phải là những hoạt động của một chủ thể duy nhất. Vì thế, Đức Maria chỉ có thể là mẹ của con người Chúa Giêsu, chứ không thể gọi Ngài là mẹ ngôi vị Thiên Chúa được. Từ năm 429, Thánh Cyrilo thượng phụ thành Alexandria bên Ai Cập đã tố giác giáo thuyết sai lầm của Nestorio. Ngài đã cho dịch tất cả hồ sơ về vụ này ra tiếng Latin và gửi về Đức Giáo Hoàng Celestino I ở La Mã. Đức Giáo Hoàng nhóm họp một công nghị ở Roma vào năm 430 và tuyên bố tước hiệu Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa là điều hợp pháp, đồng thời bác bỏ những giải thích mơ hồ và lắc léo của Nestorio. Ngài cũng viết thư cho vị thượng phụ này yêu cầu rút lại những chủ trương sai lầm, nếu không sẽ bị vạ tuyệt thông. Để giải quyết vấn đề này, Hoàng đế Theodosio II yêu cầu triệu tập đại công đồng tại thành Efeso vào tháng 6 năm 431 và thánh Cirilo thành Alexandria được cao quyền chủ tọa. Tới kỳ hẹn, các nghị phụ thành Antioquia và xứ Syria là những người về phe với Nestorio tới trễ, không rõ vì có tính toán hay do hoàn cảnh xảy đến bất ngờ. Nhưng Đức Giám mục Cirilo thành Alexandria cứ đốc thúc khai mạc công đồng với sự tham dự của 160 giám mục đến từ Ai Cập, miền Palestine và vùng Tiểu Á. Nestorio từ chối không đến trình diện tại công đồng và chỉ sau một ngày thảo luận, công đồng đã đi tới quyết định tuyên phạt Nestorio như đã nói trên đây.
Công đồng chung Efeso xác quyết rằng trong Chúa Kitô có hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại, cả hai kết hợp với nhau trong một ngôi vị duy nhất như Mạc Khải đã dạy và truyền thống Kitô đã tin và đã quả quyết. Công đồng tuyên dạy rằng Chúa Kitô cũng là chính ngôi hai Thiên Chúa có từ đời đời, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Trong tư cách là con Thiên Chúa, Ngài được Chúa Cha sinh ra từ thuở đời đời. Trong tư cách là phàm nhân, Ngài được Đức Trinh Nữ Maria sinh trong thời gian. Và bởi vì Chúa Kitô là một chủ thể duy nhất, nên Đức Maria có toàn quyền được gọi bằng tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Công đồng Efeso cũng phê chuẩn bức thư thứ hai của Thánh Cirilo thành Alexandria gửi Nestorio, trong đó có đoạn khẳng định rằng, chúng tôi không nói rằng bản tính của ngôi lời biến cải thành xác thể, và cũng không nói bản tính ấy biến đổi thành con người toàn diện gồm xác có hồn. Nhưng chúng tôi quả quyết rằng, ngôi lời kết hiệp với mình thân xác, được linh hoạt nhờ hồn thiêng, Ngài trở thành người một cách khôn tả và một cách không thể hiểu thấu được, Ngài được gọi là con người. Giáo huấn của công đồng chung Efeso được cô đọng sau đó trong bản tuyên xưng đức tin chấm dứt các cuộc tranh luận hậu công đồng với nội dung như sau. Chúng tôi tuyên xưng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là con duy nhất của Thiên Chúa, là Thiên Chúa hoàn toàn và là người hoàn toàn, có hồn thiêng và thân xác, được Chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời, xét về thiên tính. Ngài cũng là người mà trong thời gian gần đây đã sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, xét về nhân tính. Vì chúng ta và vì phần lỗi chúng ta, Ngài cũng là đấng đồng bản thể với Chúa Cha, xét về thiên tính, và đồng bản thể với chúng ta, xét về nhân tính. Thực vậy, hai bản tính, nhân trần và Thiên Chúa, đã được kết hiệp với nhau. Vì vậy, chúng tôi tuyên xưng một Chúa Kitô duy nhất, một con duy nhất, một Chúa duy nhất. Do sự kết hiệp mà không tan hòa này, chúng tôi tuyên xưng Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Và qua sự xuống thai trong Đức Maria, Ngài đã kết hợp với mình đền thờ mà Mẹ Maria đã lãnh nhận.
Bản tuyên xưng đức tin trên đây được gọi là công thức kết hiệp và là thành quả của sự cộng tác giữa Đức Giám mục Gioan thành Antioquia và Thánh Cirilo Giám mục thành Alexandria. Cả hai vị đã được Thánh Sisto III Giáo hoàng ca ngợi vì các hoạt động này. Bản tuyên xưng đức tin nói về sự kết hiệp giữa hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại trong cùng một chủ thể duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Cũng nên nói thêm rằng, về phần Nestorio, sau khi bị công đồng Efeso cách chức và án lệnh này được Hoàng đế cũng như Đức Giáo hoàng Celestino phê chuẩn, ông phải trở về đan viện cũ nhưng vẫn tìm cách tiếp tục phổ biến giáo thuyết sai lầm của mình. Hoàng đế phải lưu đày ông tới miền Panapolis bên Ai Cập và ông qua đời tại đây vào năm 450. lạc giáo Nestorio vẫn còn tồn tại sau đó và bành trướng sang nhiều nơi ở Ba Tư và đã được truyền đến Trung Quốc vào tiền bán thế kỷ thứ bảy. Một bia đá nổi danh ở Tây Nguyên Phủ được dựng lên vào năm 781, chứng tỏ sự hiện diện của giáo phái này. Tuy nhiên, sau khi sự thống trị của người Mông Cổ bị triệt hạ ở Trung Quốc vào hậu bán thế kỷ 14, thì giáo phái Nestorio cũng bị biến mất khỏi nước này. Lần tới, chúng tôi sẽ bàn đến giáo huấn của công đồng Trung Cancedonia về Chúa Kitô.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican. Hôm qua, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đã công bố tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay. Moscow, chính phủ Nga sắp trả lại cho các cộng đoàn tôn giáo hầu như toàn bộ tài sản đã bị tịch thu dưới chế độ Cộng sản Liên Xô trước kia. Jerusalem, Rabbi David Rosen, người Anh, Giám đốc phân bộ liên tôn của Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, phê bình chính phủ Israel không tuân giữ những gì đã ký kết với Tòa Thánh.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit, tức là 21m79 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.